Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Trong tiến trình học Kinh Thánh Tân Ước sách Khải Huyền, hôm nay chúng ta đến bài số 115. Đây là phần 11, cũng là phần cuối của bài học đề tài Chiên Con Mở Ấn. Trong những bài học trước đây, chúng ta đã học qua sự phán xét của Đức Chúa Trời trong 7 năm đại nạn, qua 7 ấn phán xét của chiên con, và chúng ta đã học qua 6 ấn mà Chúa đã mở ra trong sự phán xét này. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bài học về chi tiết của sự mặc khải, về những điều xảy ra khi chiên con mở ấn thứ 6. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Khải Huyền đoạn 9 câu 12 tới câu số 17. Tôi nhìn xem khi chiên con mở ấn thứ 6, thì có một cơn động đất lớn, mặt trời bèn trở nên tối tăm như túi lông đen, cả mặt trăng trở nên như huyết. Các vì sao trên trời sa xuống như những trái xanh của một cây vả bị cơn gió lớn lung lay rụng xuống. Trời bị dời đi như quyển sách cuốn tròn, và hết thảy các núi, các đảo bị quăng ra khỏi chỗ mình. Các vua ở trên đất, các quan lớn, các tướng quân, các kẻ giàu, các kẻ quyền thế, các kẻ tôi mọi, các người tự chủ đều ẩn mình trong hang hố cùng hòn đá lớn trên núi. Chúng nói với núi và đá lớn rằng, hãy rơi xuống chặn trên chúng ta, đặng tránh khỏi mặt của đấng ngự trên ngôi và khỏi cơn giận của chiên con, vì ngày thạnh nộ lớn của Ngài đã đến, còn ai đứng nổi. Như qua phần Kinh Thánh vừa đọc, chúng ta đã học qua 5 ấn mà chiên con đã mở ra trong 7 ấn đoán phạt thế gian, và chúng ta đang ở giữa sự suy niệm về ấn thứ 6. Trong ấn thứ 6 này, sự chấn động vũ trụ thiên nhiên là sự kinh hoàng đoán phạt bày tỏ ra trong ấn. Chiên con mở ấn kế tiếp thì sứ đồ Giăng ghi lại trong phần Kinh Thánh mà chúng ta đã đọc. Tôi nhìn xem khi chiên con mở ấn thứ 6 thì có một cơn động đất lớn, mặt trời bèn trở nên tối tăm như túi lông đen, cả mặt trăng trở nên như huyết. Có nhiều chi tiết trong ấn thứ 6 này mà chúng ta cần phải để thì giờ để học hỏi thêm, nhưng điều tổng quát và rõ ràng rằng cả thiên nhiên đang ở dưới sự phán xét của Đức Chúa Trời. Giăng viết tiếp, các vì sao trên trời sa xuống đất như những trái xanh của một cây vả bị cơn gió lớn lung lay rụng xuống, trời bị dời đi như quyển sách cuốn tròn và hết thảy các núi các đảo bị quăng ra khỏi chỗ của mình. Rõ ràng có một sự kinh hoàng đang xảy ra trong thế giới mà chúng ta đang sống, cho nên ghi lại một sự sợ hãi, một sự kinh khủng của tất cả những người ở trên thế gian. Các vua ở trên đất, các quan lớn, các tướng quân, các kẻ giàu, các kẻ quyền thế, các kẻ tôi mọi, các người tự chủ đều ẩn mình trong hang hố cùng hòn đá lớn trên núi. Chúng nói với núi và đá lớn rằng, hãy rơi xuống chặn trên chúng ta, đặng tránh khỏi mặt của đấng ngự trên ngôi và khỏi cơn giận của chiên con. Vì ngày thạnh nộ lớn của Ngài đã đến, còn ai đứng nổi? Sự kinh hoàng này lớn đến nỗi không có ai có thể chịu thấu được. Ngày thạnh nộ lớn của Ngài đã đến, còn ai đứng nổi? Kinh Thánh qua ngoài bút của tác giả Luca cũng nói lên về sự kinh hoàng trên trái đất và ảnh hưởng trên con người và trên môi trường sống trên toàn cả vũ trụ. Đoạn 21 câu 25-26, sẽ có các điềm lạ trong mặt trời, mặt trăng cùng các ngôi sao, còn dưới đất dân các nước sầu não, rối loạn vì biển nổi tiếng om sòm và sóng đào. Người ta nhân trong khi đợi việc hung dữ xảy ra cho thế gian thì thất kinh, mất vía vì các thế lực trên trời sẽ rúng động. Trong ấn thứ 6 này, chúng ta đang nói về sự kinh hoàng bao phủ cả thế gian. Ở dưới đất, dân các nước sầu não rối loạn, người ta thất kinh mất vía, tất cả mọi người ẩn mình trong hang hố, ở trong hòn đá lớn, ở trên núi. Sự phán xét của Đức Chúa Trời trong ấn thứ 6 này là một sự phán xét hết sức đặc biệt, có một tính cách đặc thù. Đó là trước đây trong 5 ấn phán xét, Đức Chúa Trời dùng tay con người để thi hành sự phán xét. Trong ấn thứ nhất, sự phán xét đến qua tay Antichrist, lừa dối thế gian bằng một sự hòa bình giả tạo và bắt đầu một thời điểm đoán xét cuối cùng trên thế giới, không còn đình trệ nữa. Ấn thứ hai, sự phán xét qua chiến tranh tàn phá, khói lửa ở mọi nơi, sự tranh chiến xảy ra giữa những khối liên bang của chính phủ con người. Ấn thứ ba, sự phán xét qua đói kém, giới hạn thức ăn, Antichrist nắm quyền kinh tế và Đức Chúa Trời phán xét qua chính hệ thống và đường lối của con người. Ấn thứ tư, sự phán xét đến từ chiến tranh đói kém, dịch lệ, ôn dịch. Kết quả của ba ấn trên đem lại sự chết của gần 2 tỷ người trong vòng 2 hay 3 năm nếu thời gian xảy ra gần với thời gian hiện tại của chúng ta. Nghĩa là 1/4 dân số thế giới sẽ bị tiêu diệt trong vòng một thời gian rất ngắn. Ấn thứ năm, sự bắt bớ đạo toàn cầu đánh dấu phần số 2 của sự thành nộ phán xét của Chúa xảy ra. Sự kiện Antichrist tự xưng mình là Đức Chúa Trời và cả thế giới bằng lòng tôn thờ Antichrist là một sự chống nghịch của con người tới chỗ không còn xoay lại được. Nhưng trong ấn thứ 6, Đức Chúa Trời hành động cách trực tiếp. Đây là sự phán xét do chính tay Đức Chúa Trời trực tiếp đem đến trên thế gian. Chúa chủ động và điều khiển sự hủy phá kế tiếp trên trái đất. Những gì xảy ra ở ấn thứ 6 thật là quá lớn, quá kinh khủng, quá hải hùng, rất khó mà diễn tả. Nhưng chúng ta có thể nhận định tổng quát những điều xảy ra trong sự đoán phạt lớn lao của Chúa trong ấn thứ 6 này. Bắt đầu với câu 12 trong sự mặc khải của sứ đồ Giăng, chúng ta nghe: "Tôi nhìn xem khi chiên con mở ấn thứ 6 thì có một cơn động đất rất lớn." Như chúng ta đã học kỳ trước, ở đây không giới hạn về một cơn động đất, nhưng đang nói về một sự chấn động rất lớn. Một sự chấn động vượt hơn là sự động đất, nhưng là sự chấn động của cả thiên nhiên, của cả vũ trụ. Sự chấn động lớn và kinh khủng này được diễn tả thứ nhất liên hệ đến mặt trời. Mặt trời bèn trở nên tối tăm như túi lông đen. Đúng hơn là mặt trời bèn trở nên tối tăm như bị che phủ bởi áo tang bằng túi lông đen. Sứ đồ Giăng cũng ghi tiếp về mặt trăng, đó là cả mặt trăng trở nên như huyết. Khi mặt trời bị che khuất và trở nên đen tối thì mặt trăng cũng không thể chiếu ánh sáng được. Và chúng ta đã học rằng trong thời gian này, không khí bị ô nhiễm bởi khói tro từ các núi lửa, từ sự cháy rừng, từ sự cháy của các thành phố bị chiến tranh tàn phá, của bom đạn nguyên tử nổ bùng, thì đây là một môi trường cùng cực đen tối trong không khí, trong thiên nhiên, ở trên trái đất. Và mặt trời, mặt trăng sẽ như bị tắt đen, bị khỏa lấp, bị che lấp bởi một lớp đen dày không còn thấy được nữa, như biến mất trong sự chấn động lớn bởi tay của Đức Chúa Trời. Mặt trời trở nên đen tối, mặt trời như là bị tắt, mặt trăng bị không khí ô nhiễm không còn thấy được ánh sáng nữa. Và ở giữa chỗ đen tối của đời sống trên đất không ánh mặt trời, thì thêm tai họa trên trời rớt xuống như sứ đồ Giăng đã ghi lại. Các vì sao trên trời sa xuống đất như những trái xanh của một cây vả bị gió lớn lung lay rụng xuống. Đây là những hình sao nhỏ, những tảng đá từ không gian bay đập vào trái đất. Hình ảnh mà sứ đồ Giăng nói đây là một số rất lớn như mưa rào, như trái cây bị gió lớn làm rơi rụng. Ở dưới bàn tay điều động sai khiến của Đức Chúa Trời, các đá không gian sẽ rơi thẳng vào trái đất đem đến sự hủy hoại kinh khủng vô cùng. Đá lửa từ trời rơi rớt khắp mọi nơi, không thể nào lường trước được và không thể nào trốn thoát được. Như bị dội bom từ không gian bằng những trái bom nguyên tử nhỏ, hủy phá từng vùng đất một, giết hại con người không xiết kể. Khi những tảng đá không gian này đập vào các đại dương thì tạo nên những loạt sóng thần cao cả mấy trăm mét, đập vào vùng duyên hải, xóa sạch các thành phố và dân cư. Các đảo trên biển cũng bị chìm ngập, các núi trên đất liền cũng sẽ bị các ngọn sóng thần này phủ vào rất sâu trên vùng đất liền, làm như biến mất, như sứ đồ Giăng đã ghi lại, hết thảy các núi, các đảo bị quăng ra khỏi chỗ mình. Bầu trời như chúng ta thấy hiện nay sẽ đột nhiên biến mất. Trong ấn thứ 6 này, bàn tay của Chúa chuyển động, xoay động, làm cả bầu trời như bị dời đi, như một cuộn giấy căng ra rồi thình lình cuốn tròn trở lại không còn nữa. Với đá lửa từ không gian rơi xuống như sung rụng trong gió bão, với động đất và núi lửa nổ bùng lên, với đại chiến thế giới tranh chiến khắp nơi nơi, với vũ khí nguyên tử, hạt nhân, vũ khí sinh học, vũ khí hóa học, thì bầu khí quyển, môi trường không khí, bầu trời đều thay đổi tất cả. Không còn trời xanh nữa, ban ngày không thấy mặt trời nữa, ban đêm không thấy ngôi sao hay là mặt trăng nữa. Có một khối lớp đen, mây mù, bụi núi lửa giăng khắp cả bầu khí quyển. Trong một sớm một chiều, thiên nhiên đổi thay và chỉ còn một cách diễn tả, đó là trời bị dời đi như quyển sách cuốn tròn. Tất cả những chi tiết này để chúng ta hiểu rằng ngày tận thế sẽ đến, lịch sử con người sẽ kết thúc, sự phán xét của Đức Chúa Trời sẽ được thi hành trên đất, rồi sẽ đem tất cả vào cõi đời đời. Sứ đồ Giăng ghi lại: "Các vua ở trên đất, các quan lớn, các tướng quân, các kẻ giàu, các kẻ quyền thế, các kẻ tôi mọi, các người tự chủ, đều ẩn mình trong hang hố cùng hòn đá lớn trên núi. Chúng nó nói với núi và đá lớn rằng, hãy rơi xuống chặn trên chúng ta, đặng tránh khỏi mặt của đấng ngự trên ngôi và khỏi cơn giận của chiên con. Vì ngày thạnh nộ lớn của Ngài đã đến, ai còn đứng nổi?" Ai còn đứng nổi? ai còn sống? Câu trả lời sẽ không còn ai. Và ở đây sứ đồ Giăng bao gồm tất cả mọi người. Cách ông ghi lại không chừa một ai. Các vua ở trên đất, các quan lớn, các tướng quân, các kẻ giàu, các kẻ quyền thế, các kẻ tôi mọi, các người tự chủ. Sự phán xét của ấn thứ sáu này không chừa một ai, không phân biệt giai cấp, không tay vị giàu sang hay nghèo khổ, không để yên vùng đất nào hay là bất cứ ai được yên ổn. Sứ đồ Giăng liệt kê tổng quát hai giới người trong toàn dân tộc trên thế giới, người thượng lưu và người hạ lưu. Thượng lưu là các vua ở trên đất, các quan lớn, các tướng quân, các kẻ giàu, các kẻ quyền thế. Hạ lưu hay là người bình thường, sứ đồ Giăng chia nhóm này thành hai phần tổng quát, các người tự chủ hay là các người được tự do, và các kẻ tôi mọi hay là những người sống dưới gom cùng nô lệ. Giăng bắt đầu với giới thượng lưu. Đây là những người trong tầng lớp xã hội thì là những người ăn trên ngồi trước, có quyền uy, có năng lực, có tiền bạc. Cả đời sống họ nghĩ rằng mình đứng trên chân mình, không lệ thuộc ai, không sợ hãi ai. Mình là người có thể thẩm định được số mạng và ngày tháng sống của mình. Đây là nhóm người sẽ gặp sự ngạc nhiên kinh khủng không lường được. Họ sẽ là người sợ hãi, hốt hoảng, khiếp kinh vì tất cả những sự gây dựng được của cả cuộc đời, cả thế hệ, cả dòng họ sẽ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi trong sự phán xét đại nạn từ Đức Chúa Trời sẽ không còn lại một mảy may nào đáng kể. Họ sẽ nhận biết rằng mình không có chỗ đứng nào hết, không có quyền năng gì hết, không có sự độc lập nào như mình đã tưởng tượng. Họ sẽ trở thành khiếp kinh, không biết chỗ nào để thoát sự đoán phạt, không biết cách nào để tránh cơn thành nộ dồn dập từ Đức Chúa Trời. Số người còn lại trên đất là những người bình thường, những thường dân, những người hạ lưu, thì giàu là người tự do hay là người nô lệ, tất cả cũng sẽ cùng chung một số phận ở dưới sự phán xét của Đức Chúa Trời. Nghĩa là ngày thành nộ đoán phạt của Chúa đến trên cả trái đất này sẽ bất kể giai cấp con người, sẽ không phân biệt ai hết, sẽ không chừa ra ai hết, sẽ không để ai trốn thoát hết. Tiên tri Esai đã nói về sự kinh hoàng trên thế giới và trên tất cả mọi người ở dưới cơn thành nộ của Chúa Trời đổ ra trên khắp đất trước khi chấm dứt lịch sử của con người như thế này trong Esai đoạn 2 câu 10 tới câu số 12. Ngươi khá vào nơi vằn đá ẩn mình trong bụi đất đặng tránh khỏi sự kinh khiếp Đức Giê-hô-va và sự chói sáng của uy nghiêm Ngài. Con mắt ngó cao của loài người sẽ bị thấp xuống, sự kiêu ngạo của người ta sẽ bị hạ đi. Trong ngày đó chỉ Đức Giê-hô-va là tôn trọng. Vì sẽ có một ngày Đức Giê-hô-va vạn quân đến trên mọi vật kiêu căng, ngạo mạn, tự cao, nó sẽ bị hạ xuống. Câu số 19. Người ta sẽ vào trong hang đá, trong hầm đất, đặng tránh khỏi sự kinh khiếp Đức Giê-hô-va và sự sáng chói của uy nghiêm Ngài khi Ngài dấy lên, đặng làm rúng động đất cách mạnh lắm. Trong ngày đó, người ta sẽ ném cho chuột, cho dơi những thần tượng bằng bạc, bằng vàng mà họ đã làm ra cho mình thờ lại và vào trong hang đá, trong kẻ đá, đặng tránh khỏi sự kinh khiếp Đức Giê-hô-va là sự chói sáng của uy nghiêm Ngài khi Ngài dấy lên đặng làm rúng động đất cách mạnh mẽ lắm. Ngay trong những ngày đại nạn này, con người vẫn còn quá tự cao, quá kiêu hãnh, vẫn tự tôn trọng chính mình và vẫn không nhận biết Đức Chúa Trời, vẫn không kính sợ Ngài, vẫn không tôn thờ Ngài. Cho nên mục đích chính của sự phán xét là vì con người đã giành chỗ độc tôn của Đức Chúa Trời, cho nên bây giờ phải đối diện với hậu quả tội lỗi chống nghịch này. Con mắt ngó cao của loài người sẽ bị thấp xuống, sự kiêu ngạo của người ta sẽ bị hạ đi. Trong ngày đó, chỉ Đức Giê-hô-va là tôn trọng. Vì sẽ có một ngày Đức Giê-hô-va vạn quân đến trên mọi vật kiêu căng, ngạo mạn, tự cao, nó sẽ bị hạ xuống. Tiên tri Esai cũng dùng hình ảnh mà sứ đồ Giăng cũng được ban cho trong sự hiện thấy, đó là cả thế giới sẽ tìm cách chạy trốn sự đoán xét. Vì bây giờ tất cả mọi người, thượng lưu hay là hạ lưu, tự do hay là nô lệ, đều hiểu rằng những điều đang xảy ra chung quanh là sự phán xét đến từ Đức Chúa Trời. Người ta sẽ vào trong hang đá, trong hầm đất, đặng tránh khỏi sự kinh khiếp Đức Giê-hô-va và sự chói sáng của uy nghiêm Ngài khi Ngài dấy lên, đặng làm rúng động đất cách mạnh mẽ lắm. Vấn đề chính yếu được bày tỏ rõ ràng trong những năm đại nạn, đó là con người từ khước Đức Chúa Trời bằng bất cứ giá nào, dầu đứng trước bất cứ lời khuyên răn nào của ân điển hay là sự đe dọa kinh khủng nào của sự đoán phạt. Tấm lòng tự cao, nhất quyết không chấp nhận Đức Chúa Trời sẽ khưng khưng, hung hăng cho đến cuối cùng, dù đã đi qua 3 năm rưỡi của sự đoán phạt, của chiến tranh, của đói kém, của dịch lệ, của tai vạ thiên nhiên và hàng tỷ người đã bị giết, nhưng con người vẫn không hạ mình để ăn năn. Và lời Kinh Thánh dùng để diễn tả con người đi qua kinh nghiệm kinh khủng này cho chúng ta thấy được sự bại hoại tột cùng ở bên trong tấm lòng, con mắt ngó cao của loài người, sự kiêu ngạo của người ta, mọi vật kiêu căng, ngạo mạn, tự cao. Như vậy, ở dưới sự hủy diệt kinh khủng của sự đoán phạt, thì người dân trên đất có ăn năn để trở lại với Đức Chúa Trời hay không? Câu trả lời là không. Họ khiếp sợ, họ trốn chạy, nhưng không ăn năn. Sứ đồ Giăng viết các vua ở trên đất, các quan lớn, các tướng quân, các kẻ giàu, các kẻ quyền thế, các kẻ tôi mọi, các người tự chủ, đều ẩn mình trong hang hố cùng hòn đá lớn trên núi. Chúng nó nói với núi và đá lớn rằng hãy rơi xuống chặn trên chúng ta, đặng tránh khỏi mặt của đấng ngự trên ngôi và khỏi cơn giận của chim con. Dân cư trên đất trốn chạy nhưng không ăn năn. Họ không nhận tội, họ không nhận biết Đức Chúa Trời, họ không quy phục Chúa là đấng tể trị, dầu họ biết rằng đây là sự phán xét của đấng ngự trên ngôi và đây là cơn giận của chim con và cũng biết đây là ngày thạnh nộ lớn của Ngài đã đến, nhưng không xoay lại lòng với Chúa và không ăn năn. Trái lại, con người trên đất trở thành cứng cỏi hơn, chống nghịch hơn, bạo ngược hơn. Trong thời gian này, đạo Chúa sẽ tiếp tục bị bắt bớ, người giảng đạo sẽ tiếp tục bị giết, ai không thờ lại Antichrist sẽ tiếp tục bị ruồng đuổi, loại bỏ, bị giết hại. Và nếu chúng ta nhìn trước vào một vài phân đoạn kinh thánh trong sách Khải Huyền chép lại thì chúng ta sẽ thấy đoạn 9 câu 20-21, còn những người sót lại chưa bị các tai nạn đó giết đi vẫn không ăn năn những công việc bởi tay chúng nó làm, cứ thờ lại ma quỷ cùng thần tượng bằng vàng, bạc, đồng, đá và gỗ là những tượng không thấy, không nghe, không đi được. Chúng nó cũng không ăn năn những tội lỗi giết người, tà thuật, gian dâm, trộm cướp của mình nữa. Đoạn 16 câu 11, người ta đều cắn lưỡi vì đau đớn, chúng nó nói phạm đến Đức Chúa Trời trên trời vì cớ đau đớn và ghẻ chóc mình mà cũng không ăn năn công việc của mình. Tại sao không có sự ăn năn? Tại sao đi qua những khổ nạn, những đoán phạt này mà con người cũng không ăn năn? Vì con người đi một con đường với ma quỷ, theo như lời Kinh Thánh chép ở trong sách Gia-cơ, đó là nhận biết rằng có Đức Chúa Trời, run rẩy trước lẽ đạo về Đức Chúa Trời, nhưng không ăn năn và không trở lại với Đức Chúa Trời. Tại sao vậy? Vì họ không thể ăn năn được nữa. Đây là câu trả lời phải đem lại sự kinh hoàng hơn nữa cho tấm lòng của chúng ta. Con người đã khước từ và chống đối Đức Chúa Trời tới một mức độ mà bây giờ không còn có thể ăn năn trở lại với Chúa được nữa. Tấm lòng đã trở nên cứng cỏi tới mức không còn cảm nhận được lẽ thật, đã đi theo đường lối của ma quỷ tới lúc không còn thế nào để tôn thờ Đức Chúa Trời được nữa, đã vâng phục Antichrist và mang dấu ấn của nó trên đầu và ở trong lòng, không còn chỗ nào để xoay lại với Chúa nữa. Và những sự phán xét mà chúng ta đã chứng kiến qua sự mặc khải tới bây giờ vẫn chỉ là sự phán xét trên mặt đất mà thôi, trong đời sống tạm bợ này mà thôi. Mà nếu không dẫn đến sự an năn và sự cứu rỗi, thì tất cả những đại nạn này cũng chỉ là mở đầu cho sự kinh khiếp không tưởng tượng được trong sự đoán phạt đời đời dành cho tất cả những người sống trong đời này không tôn thờ Chúa và chết trong sự chống nghịch với Ngài. Tê-sa-lô-ni-ca nhì đoạn 2 câu 9 tới câu 12 giải thích tại sao con người không ăn năn được. Đó là đã đi theo quyền năng của quỷ Sa-tăng để làm theo sự phỉnh dỗ của ma quỷ và không còn tấm lòng để nghe Chúa nữa. Câu số 9 trở đi. Kẻ đó sẽ lấy quyền của quỷ Sa-tăng mà hiện đến làm đủ mọi thứ phép lạ, dấu dị và việc kỳ dối giả cùng mọi cách phỉnh dỗ không công bình mà dỗ những kẻ hư mất vì chúng nó đã không nhận lãnh sự yêu thương của lẽ thật để được sự cứu rỗi. Ấy vì thế mà Đức Chúa Trời sẽ cho chúng nó mắc phải sự lầm lạc là sự khiến chúng nó tin điều dối giả, hầu cho hết thảy những người không tin lẽ thật, song chuộng sự không công bình, đều bị phục dưới sự phán xét của Ngài. Vì họ không nhận lãnh sự yêu thương của lẽ thật để được sự cứu rỗi, đã từ khước Đức Chúa Trời, cho nên Chúa cứ cho họ mắc phải sự lầm lạc, cứ cho họ tin điều dối giả, và vì thế họ sẽ ở dưới sự phán xét của Ngài. Roma đoạn 1 câu 21 trở đi cũng nói lên nguyên tắc này, đó là chống nghịch Đức Chúa Trời tới chỗ Chúa để cho cứ đi con đường chống nghịch đó cho đến cuối cùng. Câu 21, vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài nữa, song cứ lầm lạc trong ý tưởng hư không và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm, họ xưng mình là khôn ngoan mà trở nên điên dại, họ đã đổi sự vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát, lấy hình tượng của loài người hay hư nát, hoặc của điểu, thú, côn trùng, cho nên Đức Chúa Trời đã phó họ xa vào sự ô uế theo lòng ham muốn mình. Câu 28, tại họ không lo nhìn biết Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu, đặng phạm những sự chẳng xứng đáng. Sự phán xét kinh khủng hơn hết không phải là trong bình diện vật chất, những hoạn nạn chết chóc trong đời này, nhưng sự phán xét của Đức Chúa Trời trên những người bội nghịch chống đối Chúa tới mức Đức Chúa Trời sẽ để mặc cho họ cứ tiếp tục đi trên con đường bội nghịch chống đối đó cho đến cuối cùng và đối diện hậu quả cuối cùng của sự chống nghịch đó trong cõi đời đời. Kinh Thánh nói, Đức Chúa Trời đã phó họ sa vào sự ô uế theo lòng ham muốn mình, và Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu mình. Con người chỉ có thể ăn năn tội lỗi và trở lại với Chúa trong ân sủng Chúa khi vì lòng thương xót của Chúa, Đức Chúa Trời qua quyền năng Đức Thánh Linh và lẽ thật của Kinh Thánh đụng đến tấm lòng của con người đó, ban cho sự hiểu biết lẽ thật và làm mềm lòng con người đó để đáp ứng trong sự nhận biết tội lỗi và ăn năn. Và chỉ khi ăn năn mới nhận được sự tha thứ và chỉ trong đức tin mới có thể tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu để nhận đến sự cứu rỗi. Nhưng nếu cứ khăng khăng chống nghịch đến chỗ cứng lòng mà Đức Chúa Trời phó cho mình đi trọn con đường chống nghịch cứng lòng đó thì không có cách nào để ăn năn trở lại và cũng không có cách nào tránh khỏi hậu quả cuối cùng của con đường chống nghịch Đức Chúa Trời. Như Pharaoh ngày xưa đã được Môi-se khuyến cáo nhiều lần nhưng vẫn cứ cứng lòng cho đến khi Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời làm cho cứng lòng thêm đến nỗi không thể đáp ứng lại được với Chúa và phải đối diện hậu quả toàn vẹn của 10 tai vạ trên xứ mình và trên gia đình mình. Đó là hình ảnh của tiến trình của cả thế giới đi trong 7 năm đại nạn, không còn ăn năn được nữa, không còn trở lại được với Đức Chúa Trời nữa. Cho nên phản ứng của con người ở dưới sự phán xét đoán phạt của Chúa đó là thà chết chứ không ăn năn, thà chết chứ không đối diện với Đức Chúa Trời. Sứ đồ Giăng ghi lại thái độ này trong phản ứng của người thế gian trong câu số 16 chúng ta đã đọc. Chúng nó nói với núi và đá lớn rằng hãy rơi xuống chặn trên chúng ta, đặng tránh khỏi mặt của đấng ngự trên ngôi và khỏi cơn giận của chiên con. Vì ngày thạnh nộ lớn của Ngài đã đến, còn ai đứng nổi? Có người chạy trốn sự phán xét, chạy trốn vào trong núi trong hang hốc, nhưng sẽ nói với núi và với đá rằng hãy rơi xuống chặn trên chúng ta, đặng tránh khỏi mặt của đấng ngự trên ngôi và khỏi cơn giận của chiên con. Thà chết bởi núi, bởi đá, bởi tai nạn đang xảy ra, nhưng sẽ không trở lại với Chúa Trời, sẽ không quy phục chiên con. Nghĩa là hãy giết chúng tôi đi, giết chết bây giờ đi, đừng để chúng tôi phải sống mà đối diện với Đức Chúa Trời và đối diện với chiên con. Thà chết chứ không thuận phục, thà chết chứ không cúi đầu tôn thờ đấng đã tạo dựng nên mình. Điều đáng kinh khiếp đó là chết trong đời này không có nghĩa là thoát nạn sự đoán xét đời đời chắc chắn theo sau. Ai thà chết chứ không thuận phục Đức Chúa Trời thì sẽ khám phá rằng mình sẽ đi từ chỗ phán xét tạm thời của đời này, của thân thể này, của đời sống này, vào đến chỗ phán xét đời đời trong hỏa ngục của linh hồn, không bao giờ chết và không bao giờ trốn thoát. Cho nên hình ảnh của sự phán xét tương lai trong cơn đại nạn được ban cho chúng ta bây giờ để chúng ta xét lòng và đáp ứng trong khi còn gọi là ngày nay, trong khi còn có cơ hội, khi chưa đi qua cái mức chống nghịch quá đỗi mà không còn trở lại được. Cho nên nếu quý vị là những người đang nghe những lời giảng giải Kinh Thánh hôm nay mà chưa kinh nghiệm sự cứu rỗi trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì xin nhận những lời khuyến cáo của Kinh Thánh, của lẽ thật cách cẩn trọng, phải coi chừng, phải cẩn trọng để đáp ứng. Vì Kinh Thánh nói rằng sự chần chờ, sự thờ ơ, sự không đáp ứng nghĩa là đang chất chứa cho mình một món nợ rất lớn phải trả với Chúa về sau. Roma đoạn 2 câu 4 tới câu 11. Hay là ngươi đang khinh dễ sự dư dật của lòng nhân từ nhịn nhục khoan dung của Đức Chúa Trời mà không nhận biết lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đem ngươi đến sự ăn năn sao? Bởi lòng ngươi cứng cỏi không ăn năn thì tự chất chứa cho mình sự giận về ngày thạnh nộ khi sẽ hiện ra sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời là đấng sẽ trả lại cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Ai bền lòng làm lành tìm sự vinh hiển, sự tôn trọng, sự chẳng hề chết thì ban cho sự sống đời đời. Còn ai có lòng chống trả không vâng phục lẽ thật mà vâng phục sự không công bình thì báo cho họ sự giận và cơn thạnh nộ vì trước mặt Đức Chúa Trời chẳng vị nể ai đâu. Và nếu lẽ thật cấp kiếp này đang đến với quý vị là những người đã từng nghe lời Kinh Thánh, đã từng hiểu biết lẽ thật, có lẽ đã có một thời gian quá khứ có mặt trong hội thánh, đã sinh hoạt trong sự thờ phượng Chúa, đã được dạy dỗ về Chúa Cứu Thế Giê-xu và nước đời đời sắp đến của Ngài. Nhưng hiện tại quý vị sống một cuộc đời trong thực tế thì như là không có Chúa, không có sự liên hệ gì với Ngài, thì tôi xin thưa rằng quý vị đang đứng một chỗ cực kỳ nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Vì lời Chúa có phán rằng trong Hebrew đoạn 10 câu 26 câu 30, vì nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi mà lại cố ý phạm tội thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa. nhưng chỉ có sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét và lửa hừng sẽ đốt cháy kẻ bội nghịch mà thôi. Ai đã phạm luật pháp Môi-se, nếu có 2-3 người làm chứng thì chết đi không thương xót. Huống chi kẻ giày đạp con Đức Chúa Trời, coi huyết của sự giao ước, tức là huyết mà mình nhờ nên thánh là ô uế, lại khinh lờn Đức Thánh Linh ban cho, thì anh em há chẳng tưởng rằng người ấy đáng bị hình rất nghiêm đoán phạt hay sao? Vì chúng ta biết Đấng đã phán rằng, sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng. Và với tất cả những người đã tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu đang sống cuộc đời với minh chứng rõ ràng của đức tin, chúng ta cần cúi xuống tôn thờ và cảm tạ Đức Chúa Trời đã cứu chúng ta trong ân điển Ngài cách nhiên không, đã tha tội lỗi của chúng ta bởi sự hy sinh và tình thương đời đời của con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nhưng đồng thời chúng ta phải ngừng lại trong giờ phút này để xét lại chúng ta có đang sống thế nào với trách nhiệm rao giảng tin lành cứu rỗi cho những người chưa nghe, chưa biết về sự cứu rỗi hiện tại vẫn còn đang mở rộng cho họ, và về sự phán xét đang trên đường đến cách cấp kiếp và cách kinh khủng. Chúng ta phải trả lời câu hỏi này một cách rất cá nhân, đó là ngày thành nộ lớn của Ngài đã đến, còn ai đứng nổi? Xin Chúa thúc đẩy lòng chúng ta để không ai vì cớ chúng ta yên lặng, không làm trách nhiệm mà Chúa giao phó cho mình, để họ phải đối diện ngày thành nộ kinh khủng ấy, vì họ sẽ không thể nào đứng nổi.
Đã bao năm qua Chúa đến trong đời con, nhưng con vô tư đắm say thế gian mà thôi. Chất sâm trong tàn, thú vui mau phai tàn, hạnh phúc đã đổi ngôi, giờ chỉ niềm đau xót xa. Chúa ơi đoái thương, con lớn lạc lầm, cúi xuống ăn năn, cha ơi xin tha. Trong lầm than, cha luôn yêu thương, đỡ nâng chở che đời con. Tình Chúa chẳng đổi thay, mãi vui còn quên ngày. Đời sống yếu đuối này, nhờ Chúa Thần Linh giúp con. Chúa ơi đoái thương.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Vào buổi tối tiếp theo chương trình này là các tiết mục Sống Đạo và Học Kinh Thánh. Kính mời quý thính giả đón nghe và cũng giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.